นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม
มอยมอยซะ
ตุ่งเจ้าก็là cái bài quan trọng cho nên là thầy nói nhiều quá nói quá giờ luôn do đó mà tuần này sẽ để thời gian cho Phật tử hỏi nhiều hơn bởi vì cái pháp tu mà thầy hướng dẫn là quan trọng là ở nơi cái chỗ mà mình nhận thức về nó thật đúng. Còn nếu mà mình nhận thức chưa đúng thì vẫn không thể vào được. Do đó mà chưa hiểu là phải hỏi đi hỏi lại thật nhiều để cho thật là thông suốt thì khi đó mới vào được. Bởi vì gần như là cái pháp tu này á là đặt cái trọng điểm ở cái chỗ nhận thức đúng. Bởi vì trong Bát Chánh Đạo thì cái chánh kiến là đứng đầu. Bởi vì có chánh kiến tức là mình phải nhận thức đúng. Chánh kiến có nghĩa là nhận thức đúng. Mà nhận thức ở đây đó tức là thấy biết đúng. Cái mình thường nhầm lẫn một vài cái từ. Ví dụ như là cái từ mà tri kiến với là cái từ kiến thức là hai cái đó nó khác nhau. Kiến thức á là một số cái thông tin mà mình thu nhận được. Có thể là do mình học hỏi hay là nghe ngóng từ bên ngoài mà mình có được. Thì cái đó đó là cái kiến thức. Còn cái tri kiến đó tức là cái mà mắt tai mũi lưỡi thân ý đã có trải nghiệm qua thì mới gọi là tri kiến. Cho nên đó là cái tri kiến đó tức là có trải nghiệm thực. Thì trong cái sự tu tập đó, cái trải nghiệm thực đó là cái chính. Cho dù là cái lúc đầu á có thể là mình nghe từ bên ngoài, có thể là mình nghe cái nhận thức từ bên ngoài, nhưng mà mình để ý như thế này, tại sao mà khi Đức Phật ngài giảng đạo thì có người họ vào được liền á là bởi vì họ đã từng trải nghiệm qua cái đó, cho nên khi Đức Phật nói đó thì là họ thấy ra ngay. Cũng như bây giờ ví dụ như các vị đã đến cái chùa Bửu Long này rồi, đã từng là đi tham quan trong cái chùa Bửu Long này, biết cái tổ chức chùa Bửu Long này như thế nào, biết hết rồi. Cho nên nghe ai nói là nói đến cái chùa Bửu Long là quý vị biết ngay. Nhưng mà cũng có một cái biết khác. Đó là cái biết mà mình đọc sách, mình chưa bao giờ tới chùa Bửu Long nhưng mà mình đọc sách rồi cuốn sách đó cũng mô tả tường tận về cái chùa Bửu Long, thì như lúc đó đó mình cũng biết, nhưng mà cái biết đó đó là cái biết mà nó chỉ có kiến thức thôi, chứ chưa có tri kiến. Cho nên là phải phân biệt được giữa hai cái từ là kiến thức và tri kiến khác nhau thế nào. Có nhiều người Phật pháp rất giỏi nhưng mà hoàn toàn là kiến thức chứ không có tri kiến. Không có tri kiến về Phật pháp mà chỉ có kiến thức thôi. Tri kiến tức là cái mà mình đã có trải nghiệm qua. À, giờ thêm hai từ khác nữa, đó là trải nghiệm và kinh nghiệm khác nhau sao? Nhiều khi mình rất nhầm lẫn giữa cái chữ trải nghiệm và là kinh nghiệm. Trải nghiệm á, là mình có trải qua. Thí dụ như mình uống nước, bây giờ cả mọi người đều đang uống nước hoặc là mọi người đang ăn chè, thì lúc đó mọi người đều đã trải nghiệm qua cái vị của cái nước hay là của cái chè đó, thì cái đó gọi là trải nghiệm. Nhưng mà sau đó là sau khi mình trải nghiệm rồi á, thì mình thu thập cái mà mình trải nghiệm đó trở thành một cái khái niệm, một cái ý tưởng, một cái tư tưởng hay là một quan niệm, thì lúc đó là nó trở thành kinh nghiệm. Kinh nghiệm tức là nắm bắt cái trải nghiệm trở thành một kết luận. À, tức là thường thường khi nói kinh nghiệm tức là tôi có kinh nghiệm rồi. Nhưng mà bây giờ mình tất cả mọi cái đó, thực ra đó, tất cả mọi cái mình đều trải nghiệm thôi, chứ không thể kinh nghiệm được. Bởi vì á, ví dụ như mình lần này mình uống nước, lần sau mình uống nước, lần này mình ăn cơm, ngày mai mình cũng ăn cơm, nhưng mà mỗi lần ăn cơm là mỗi cái trải nghiệm khác nhau. Còn nếu mình hình thành kinh nghiệm á, thì đôi lúc á nó sẽ xen cái tư tưởng cá nhân của mình vào. À, thí dụ như bây giờ thế này, hôm nay mình ăn cơm á thì là rất ngon, nhưng sau đó đó gây nhau với cái người nhà bếp, cho nên ngày mai đó thì cái người nhà bếp dọn cơm lên, thực ra nó cũng ngon như ngày hôm qua, nhưng mà bây giờ mình ăn mình thấy không ngon, là tại vì thực ra là đôi lúc mình dùng những cái kinh nghiệm đã có sẵn để mà áp đặt lên cái mà mình đang trải nghiệm. Thành ra là kinh nghiệm có từ trải nghiệm, nhưng mà đã hình thành qua cái đầu óc của mình, qua cái lý trí, qua cái đánh giá, qua cái mà thu nhận và nói chung là mình có phê phán hay là có cái gì trong đó rồi, cho nên bây giờ mình trở thành ra một cái kinh nghiệm. Thực ra kinh nghiệm cũng là hay. Thí dụ như bây giờ thế này, mình mới tập lái xe thì không bằng là mình tập lái xe rất nhiều ngày. Bởi vì mình tập lái xe rất nhiều ngày á, thì mình có kinh nghiệm về lái xe hơn. Đó. Nhưng mà cái kinh nghiệm á, là nó rất nguy hiểm. Bởi vì cái kinh nghiệm thường là bị xen vào những cái gọi là tư kiến, tư dục. Tức là cái mà mình cái thấy, cái ham thích của mình. Tức là trong đó có đánh giá cái thích, cái không thích trong đó. Cho nó hoàn toàn là một cái trải nghiệm khách quan. Đó. Một trải nghiệm đã trở thành chủ quan, gọi là kinh nghiệm. À. Thì mình nói những cái này để mình lưu ý, để mình biết đó là cái bản ngã nó dễ hình thành qua tri kiến, rồi nó trở thành ra là cái kiến thức. À, và cái tri kiến là nó phát xuất từ cái trải nghiệm. Tri kiến chính là trải nghiệm, nhưng mà khi mà mình hình thành cái kiến thức á, thì nó đã trở thành kinh nghiệm. À, thì mình thấy là mình thấy là ở trong đời sống á, thì kinh nghiệm hết sức quan trọng, nhưng mà đồng thời á, kinh nghiệm cũng là làm trở ngại cho cái nhận thức mới của mình. Theo thiền á, thì làm bằng cách nào mà mỗi lần mà mình trải nghiệm bất kỳ một cái điều gì, dù cái điều đó mình trải nghiệm nhiều lần thì vẫn là mới mẻ, thì khi đó mới được. Còn nếu mà mình trải nghiệm lần thứ hai, thứ ba thì mình thấy là chuyện đó giống như mình đã biết rồi, khi mà mình trải nghiệm một cái mà mình trải nghiệm với cái tâm ý là mình đã biết rồi, thì lúc đó không còn trải nghiệm nữa, mà lúc đó mình sống với kinh nghiệm. Quý vị có phân biệt ra được cái đó. Cho nên khi Đức Phật Ngài nói là thấy như thực thấy, hay là thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, hay là thấy như thực thấy, nghe như thực nghe, tức là Đức Phật Ngài muốn là mình trải nghiệm như thế nào thì nó là như vậy thôi, chứ đừng có hình thành kinh nghiệm. Nếu một trải nghiệm mà đúng, tức là cái trải nghiệm đó được, lần trước là thầy nhắc lại lần trước là mình nói là nếu mình trải nghiệm tất cả mọi thứ mà với cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, hoặc là thần trồng chú tâm quan sát, hoặc là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó mình sẽ học ra được rất nhiều sự thật, nhưng mà vẫn không hình thành kinh nghiệm. Không cần hình thành kinh nghiệm, tức là có kinh nghiệm, tức là có trải nghiệm thì nó sẽ có kinh nghiệm, nhưng mà mình khi mà mình trải nghiệm cái lại một điều gì hoặc là một cái gì mới thì vẫn là hoàn toàn mới, chứ không dựa vào kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm á, cái nguy hiểm của kinh nghiệm á là mình quá dựa vào kinh nghiệm. Kinh nghiệm nó có thể trở thành thói quen. Cái từ thói quen á là cái từ mà rất dễ hiểu lầm. Thầy á thì thầy nói rằng là chính thói quen á là sinh ra vô minh. Chính thói quen á là sinh ra vô minh. Tại vì á khi kia mình bước lên cái cầu thang lần đầu á thì mình rất cẩn thận, mình xem có thứ là nó bước cỡ nào, rồi khi đó mình mới bước cái bước thứ hai, rồi bước thứ ba. Cho nên á lần đầu mình chưa có quen cái cầu thang, nhưng mà mình lại không té. Mình chưa quen cầu thang nhưng mà mình lại không té, trừ phi là khi mình đi mình không có thận trọng chú tâm quan sát. Nhưng mà hễ mà cái mà mới đó là thường thường là mình thận trọng chú tâm quan sát nhiều hơn, mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nhiều hơn. Còn khi mình bước quen rồi là bây giờ cái cầu thang của thầy là thầy chạy cũng được đó, thầy cứ chạy lên chạy xuống cũng được đó, thầy không có cần phải là đi cẩn thận nữa. Là bởi vì nó trở thành thói quen rồi. Nhưng mà khi trở thành thói quen như vậy á thì mình không thận trọng chú tâm quan sát nữa. Thực ra đó cái hai từ này á, bây giờ hồi nãy là mấy toàn thầy so sánh hai từ á, thế này bây giờ hai từ này là thế này này, là thói quen và nhuần nhuyễn. Thói quen là khác mà nhuần nhuyễn là khác. Ví dụ như bây giờ một cái em học đàn piano, mới đầu thì cái tay cứng lắm, nhưng mà đàn rất nhiều lần rồi á thì qua cái thần trồng chú tâm quan sát thì dần dần á là em đó đánh đàn là cái tay bây giờ là cứ đưa qua đưa lại như thế này. Tức là cái này không phải là thói quen mà là nhuần nhuyễn. Nhuần nhuyễn là khác với thói quen. Thói quen á là mình không cần phải thần trọng chú tâm quan sát nữa, mình không cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nữa, mình cứ làm đài nó cũng vẫn cứ ra. Vì vậy cho nên á cái thói quen nó đưa đến là vô minh. Cái thói quen á đưa đến vô minh, tức là thói quen á làm cho mình là không cần phải để ý nữa, không cần phải thận trọng chú tâm quan sát gì nữa. Cho nên á cái thói quen là rất dễ hình thành vô minh. Nhưng mà nhuần nhuyễn thì khác. Nhuần nhuyễn tức là mỗi lần mà mình thực hiện cái, ví dụ như em bé học đàn piano đó, thì lúc đầu đó là em bé phải hết sức thận trọng thì khi đó mới được. Nhưng mà sau đó đó không cần thần trọng chú tâm quan sát nữa, là bởi vì bây giờ nó nhuần nhuyễn rồi. Nhưng mà lúc đó thì nó lại cao hơn, chứ không phải là nó trở thành si mê hay là vô minh, mà nó cao hơn là bởi vì sao? Lúc đó em chỉ đàn với cái sáng suốt định tĩnh trong lành thôi. Tức là bây giờ nó không, cái thần trọng chú tâm quan sát nó giảm thiểu đi, nhưng mà cái sáng suốt định tĩnh trong lành nó lại cao hơn. Cái này thầy nói là nói cái trước đó, nói cái bài trước đó, để cho mình biết sử dụng nó một cách rất là nhuần nhuyễn. Cho nên là đừng có trở thành thói quen, mà là nhuần nhuyễn hơn, chứ không phải là rơi vào thói quen. Sư Bụ Đức, sư hay nói chuyện với Phật tử thì sư nói là nên tạo những cái thói quen tốt. Thực ra tại sư dùng nhầm từ thôi, chẳng phải ý sư là mình tạo thói quen, mà sư dùng nhầm cái từ là thói quen với là cái từ nhuần nhuyễn. Thay vì là nói là mình phải làm điều thiền hay là mình phải thần trọng chú tâm quan sát thật nhuần nhuyễn thì lại nói là làm thành thói quen. Thành ra quý Phật tử để ý cái từ đó. Chẳng thôi là ví dụ như sư Bụ Đức thì nói cố gắng làm sao mà trở thành thói quen tốt, thì thầy lại nói đừng có thói quen, dù là thói quen tốt cũng đừng có rơi vào thói quen. Thực ra không có mâu thuẫn với nhau, mà tài dùng từ thôi. Có thể là sư ở bên Mỹ lâu ngày quá, sư không để ý cái từ Việt Nam, mà ngay cả mình bình thường đó, nhiều khi mình cũng để ý những cái từ. Thực ra khi mà mình đi sâu vào cái ý nghĩa của cái hành động, tức là đi vào cái thực á, thì lúc đó mình mới bắt đầu phân biệt ra được những cái từ trong đó nó khác biệt nhau rất là vi tế. Mà nếu mà mình mà không để ý đó thì mình sẽ dùng cái ngôn ngữ sai đi. Chứ còn cái ý sư Bụ Đức vẫn là cái ý là nhuần nhuyễn, chứ không phải là thói quen, không phải là tạo thành thói quen, mà đó là nhuần nhuyễn. Thì bây giờ thầy nhắc lại á, là lần trước á, chúng ta nói là vẫn là cái nguyên tắc tứ diệu đế, tức là ngay tại đây và bây giờ. Nếu mà mình rơi vào cái tham sân si, vô minh ái dục của cái ta ảo tưởng, thì lúc đó là tập đế và khổ đế. Còn khi mà mình buông những cái tham sân si hay là vô minh ái dục của cái ta ảo tưởng đó thì cái tánh biết nó trở lại cái đức tính của nó là sáng suốt định tĩnh trong lành. Tại mình không thể, tại sao mà thầy nhấn mạnh cái điều đó, bởi vì á mình không biết, mình cứ tưởng rằng là mình phải cố gắng để mà làm thế nào để mà đạt được cái sáng suốt định tĩnh trong lành. Thực ra cái sáng suốt định tĩnh trong lành á là chỉ cần không bị cái ta ảo tưởng, mà nội dung của nó là những cái phiền não, những cái vô minh ái dục, cái tham sân si á, thì cái tánh biết từ nó đã có sẵn cái yếu tố là sáng suốt định tĩnh trong lành. Cái đó là cái cơ bản trong cái pháp mà thầy hướng dẫn á, là nó có cái điểm đặc biệt là ở cái chỗ đó. Tức là cái sáng suốt định tĩnh trong lành, cái giới định tuệ là cái có sẵn ở đây mọi người. Mà tại vì cái bản ngã, khi mình sinh ra là mình cứ thích cái sắc thân hương vị xúc, hay là ghét cái sắc thân hương vị xúc, cho nên nó đâm ra cái tâm mình nó bị tham sân si nó chi phối, rồi ta hình thành một cái ta, rồi cái ta nó chọn lựa cái này bỏ cái kia, cho nên á lúc đó cái ta nó không còn làm việc một cách hoàn toàn là trong sáng được nữa. Thế mà khi mà đã có cái ta thì lúc đó là chắc chắn là nó phải có những cái nghi hoặc, những cái trào cự, những cái chán nản. Chứ còn á khi mà không có cái ta đó thì cái tánh biết từ nó là sáng suốt định tĩnh trong lành. Và nó cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó là nó sẽ tự ứng ra cái thần trọng chú tâm quan sát. Hôm trước là thầy nhắc lại cái điểm đó, là quan trọng là ở cái chỗ đó. Và khi mà mình phát hiện ra là mình đang chạy theo cái ta ảo tưởng thì lúc đó mình mới là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để cho cái tâm nó trở về với thực tại. Và khi mà cái tâm mà nó trở về với thực tại, tức là nó đang chánh niệm, không chạy theo cái ta ảo tưởng nữa, tức là tinh tấn. Và khi mà đã tinh tấn và chánh niệm rồi thì cái tâm nó sẽ trở lại sáng suốt định tĩnh trong lành. Đó chính là tỉnh giác. Tỉnh giác tức là đã trở lại cái sáng suốt định tĩnh trong lành, chứ không phải là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là mình đang trở lại để mình cố gắng nắm bắt cái gì. Cái điều này rất quan trọng. Thí dụ như thế này, bây giờ mình nói là tôi vô ngồi thiền hơi thở, xong rồi cái mình vô mình ngồi, mình cố gắng ngồi thẳng dậy trang nghiêm, xong rồi là nhắm mắt lại và bắt đầu theo dõi hơi thở. Thì cái việc làm đó nó đã khởi đầu bởi cái ý chí của cái bản ngã rồi. Còn bây giờ khi mà mình, bây giờ mình bất cứ ở chỗ nào mà cái bản ngã, buông cái bản ngã tham sân si ra, buông những tất cả mọi cái ý đồ của bản ngã ra, thì cái tâm nó trở lại rỗng lặng trong sáng, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành. Thì ngay cái khi mà nó sáng suốt định tĩnh trong lành đó, nếu như nó đang đi thì cái sáng suốt định tĩnh trong lành là thấy rõ cái đi. Nếu đang làm việc gì thì cái sáng suốt định tĩnh trong lành nó thấy rõ cái việc đó. Nhưng khi nếu mà mình ngồi lại không làm gì cả thì cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó là thấy hơi thở. Cho lúc đó đâu có làm gì nữa đâu, phải không? Khi mà mình ngồi lại yên một chỗ, có thể là ngồi trên xe, ví dụ như mình đi xe đò hay xe buýt gì đó, các vị đến đây bằng xe buýt, thì khi ngồi trên xe đó, có thể là bây giờ xe nó chạy kiểu nào rồi mà kệ nó, mình không biết, tại vì tài xế lái chứ không phải mình lái. Cho nên đó, lúc đó mình ngồi đó, có thể nếu mình buông hết trơn đó, thì mình sẽ thấy là mình đang ngồi thở. Đơn giản là chỉ cứ để cho cái tánh biết nó thấy thở vậy thôi. Thì trong đó không có người niệm, không có người niệm, không có cái năng niệm sở niệm gì cả, mà chỉ là tánh biết thấy pháp vậy thôi. Tánh biết thấy pháp là một cái chuyện tự nhiên, giống như mình đứng trước cái tấm gương ấy, thì tự động là tấm gương nó sẽ phản chiếu cái mặt mình trong đó thôi. Chắc cái gương nó không hề nói là anh đứng lại gần tôi để tôi nhìn một chút. Cái tấm gương nó không có nói như vậy. Cái tấm gương, khi mà tấm gương nó nói rằng là mình đứng mình soi gương, nó nói anh tới gần cho tôi thấy rõ chút xíu, là cái đó là lúc đó tấm gương bản ngã khởi lên đó. Nhưng mà tấm gương vốn nó là thấy cái gì mà vào trong tấm gương là nó thấy. Cho nên nếu mà mình không để cái bản ngã, không để cái tham sân si gì che lấp nữa, thì cái tánh biết nó từ là sáng suốt định tĩnh trong lành. Có một điều này là thường thường mình nói đến tam bảo, hay là mình nói đến cái từ là quy y tam bảo, nhưng mà ít người hiểu là quy y tam bảo là gì. Thực ra quy y tam bảo chính là trở lại cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó, là quy y tam bảo chứ không quy y tam bảo gì cả. Mình thì đa phần là mình cứ hiểu quy y tam bảo là mình tới cái chùa rồi mình tìm một vị thầy, rồi mình theo một cái tông phái nào đó, rồi mình tôi quy y Phật Di Đà thôi, cho tôi không quy y Phật Thích Ca, hay là tôi quy y Phật Thích Ca thôi cho tôi không đi quy y Phật Di Đà. Đó, thường thường là quy y là theo nghĩa đó, nhưng mà không phải. Quy y Phật tức là quy y cái đức tính của Phật, đức tính của pháp, đức tính của tăng, hay là cái ân đức này chữ guna đó, guna này là ân đức tức là cái bản chất thực, cái thực tánh của Phật pháp tăng. Thế nhưng mà Phật á là sáng suốt, pháp á là định tịnh, tăng là trong lành. Cho nên á khi mà mình buông cái bản ngã tham sân si ra đó, tức là mình đang trở lại y cứ trên cái bản chất sáng suốt định tĩnh trong lành của cái tâm của tánh biết. Cho nên gọi là quy y Phật pháp tăng, chẳng phải là quy y Phật pháp tăng là mình là, mà quy cái gì. Bây giờ mình nói là giả sử như Phật ngồi đó mà mình tới mình quy y Phật thì quy làm sao, lại cái gì quy? Bây giờ cho Đức Phật ngồi sẵn đó đấy, bây giờ mình tới mình nói tôi quy y là quy làm sao? Mình quy y cái gì được? Không phải sao? Nhưng mà bây giờ ở đây nếu mình hành động, nói năng hay là đi đứng nằm ngồi, tất cả mọi cái đều sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là mọi hành động, mọi cử chỉ của mình đều là nương tựa trên cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành hết. Cho nên mới gọi là quy y Phật pháp tăng. Chứ mình thì thường hay có cái thói quen là mà nhiều nhiều cái vị thầy cũng muốn là hễ mà ai quy y mình á là phải nói tôi là tên tôi là hòa thượng này hòa thượng kia này là phải quy y tôi chứ không phải quy y ai hết trơn á. À, còn Phật á thì tôi theo Phật Di Đà cho nên phải quy y Phật Di Đà chứ không được quy y Phật khác. Thì kiểu như vậy là kiểu như vậy á thì không phải là còn quy y nữa, mà lúc đó là nương tựa hay là lúc đó là mình dựa vào cái bên ngoài chứ không phải là quy y. Còn quy y ở đây, quy y Phật Pháp Tăng ở đây tức là trở về với cái đức tính mà sáng suốt định tĩnh trong lành của cái tánh biết. À, mà cái đó là mỗi người đã có sẵn. Thế Đức Phật Ngài biểu mình trở về với cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó để cho cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó nó soi sáng tất cả mọi cái hành động nói năng suy nghĩ. Đó. Hay là đi đứng nằm ngồi hay là thân thọ tâm pháp gì cũng đều nằm ở trong cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành. À, hay là trong thần trọng chú tâm quan sát, trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì cả ba cái vế này đó đều là biểu hiện của cái ba cái đức tính mà cao đẹp nhất trên thế gian, đó là sáng suốt định tĩnh trong lành. Cho nên ba cái đức tính đó được gọi là Phật Pháp Tăng. À, thế bởi vì nếu mà mình hành động nói năng suy nghĩ toàn bộ cái đời sống của mình mà không nương tựa vào cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành thì chắc chắn là mình sẽ hành động nói năng suy nghĩ sai lầm. À, chắc chắn là mình sẽ đi chạy theo cái bản ngã. Cho nên thầy thường hay nói là mình nói là quy y Phật Pháp Tăng mà trên thực tế mình là quy y theo cái bản ngã tham sân si. Mới quy y Phật Pháp Tăng xong rồi cái nghe ai nói cái gì đó xúc phạm cái là mình nổi tức lên, là tham sân si nổi lên. Lúc đó tham sân si nổi lên rồi đó thì quy y theo bản ngã chứ đâu còn quy y Phật Pháp Tăng nữa. Thì ngay nơi đây á, nếu bây giờ mình dùng chữ từ quy y thì mình nói này, nếu mình quy y theo bản ngã thì nó sẽ là khổ đế, tập đế, khổ đế. Còn nếu mà quy y theo Phật Pháp Tăng á thì là đào đế, diệt đế. Thì ngay mình đây thôi. Bây giờ hằng ngày mình á là quy y Phật Pháp Tăng hay là quy y là bản ngã tham sân si. Đó. Mà quy y Phật Pháp Tăng á thì Phật, cái mà đức tính mà nổi bật nhất của Phật á là sáng suốt. Đức tính nổi bật nhất của Pháp á là định tĩnh. Và cái đức tính mà nổi bật nhất của Tăng á, chữ Tăng ở đây á là Visuddhi. Sango Visuddho tức là Tăng là thanh tịnh. Đó, cho nên chữ thanh tịnh đó là thầy dịch ra tiếng Việt là trong lành. Vậy thì khi mà trong lành á tức là quy y Tăng. Đó, như vậy là chỉ cần mình làm tất cả mọi việc mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì tức là mình đang theo giới định tuệ, đang quy y Phật Pháp Tăng. À, còn bây giờ mình chỉ cần nhớ chừng đó thôi, là hàng ngày á trong mỗi cái hành động mà tại đây và bây giờ này là mình đang quy y Phật Pháp Tăng hay là đang quy y cái bản ngã tham sân si. Đó, tức là mình sáng suốt định tĩnh trong lành hay là mình tham sân si. Đó, thì là cái đó là cái mà khi mà cái người Phật tử bắt đầu nhận ra rồi á thì có thể điều chỉnh lại ngay nơi tại đây và bây giờ, ngay ở nơi cái thân thọ tâm pháp này, là đi theo cái con đường của khổ đế tập đế hay là đi theo cái hướng của cái đào đế, diệt đế. Cho nên á trong cái hướng của cái tâm á, cái hướng của cái tâm á gọi là cetasika. Cetasika là nó gồm có chỉ có hai cái cetasika thôi, chứ không có một cái thứ ba thứ tư, chỉ có hai cái thôi. Tức là cái hướng của cái tâm á, một á là cái hướng của tâm á gọi là yoniso, hai á là ayoniso. Yoniso á là như thế nào thì là như vậy, còn a là không không như thế nào là như vậy, tức là nó như thế nào thì mình là thấy không như vậy, thì gọi là ayoniso. Còn mà nó như thế nào nó là như vậy thì gọi là yoniso. Vì vậy cho nên nó chỉ có hai cái thôi. Cái cetasika này nó chỉ có hai cái thôi. Một á là yoniso, hai là ayoniso. Thì cái hướng mà yoniso đó, yoniso tức là cái hướng quy y tam bảo, còn cái hướng mà ayoniso đó là quy y bản ngã. Thì bây giờ tại đây và bây giờ thôi, chúng ta nhớ một điều này này, là trong cái pháp tu này đó, nhớ một điều là cái chỗ chính, tức là cái chỗ mà gọi là trong thiền người ta gọi là cước căn điểm địa đó. Cước căn điểm địa tức là bây giờ mình đang bước tới này, thì cái chân mình nó đụng ở đâu, mình bước tới chỗ nào thì cái chân mà mình đang đụng tới là chỗ nào, tức là cái chỗ mà mình đang là, tức là bây giờ chúng ta đang ngồi đây thì ngay giây phút này thì nó là đang là, còn nó không phải là quá khứ, nó không phải là tương lai, mà nó là đang là. Đang là chính là cước căn điểm địa, tức là chân mình đang đứng nơi cái chỗ đất thực, chẳng phải là một cái đất ảo của trong quá khứ hay là một cái đất ảo tương lai, mà nó là đang đứng ở nơi đất thực. Thì chỉ trở lại với cái đất thực đó thôi. Trên cái đất thực đó, nếu như mà mình chạy theo cái bản ngã tham sân si đó, thì gọi là cước căn bất điểm địa. Tức là lúc đó cái, nó bị hỏng. Bởi vì sao? Khi mà mình chạy theo cái bản ngã tham sân si mà cái bản ngã thì thường hay là đắm chìm trong quá khứ, đắm chìm trong tương lai, hoặc là đắm chìm trong hiện tại. Cái bản ngã là luôn luôn hễ mà nó khi mà bản ngã khởi lên đó, thì một là đắm chìm trong quá khứ, hai là đắm chìm trong tương lai, ba là đắm chìm trong hiện tại. Bởi vì bản chất của nó đó là dính mắc, là đắm chìm. Đó. Nhưng mà bởi vì khi mà mình như vậy là cái bản ngã nó không thể nào mà nó an trú trong cái hiện tại được. Cái bản ngã không bao giờ an trú trong hiện tại cả. Cho nên á, bản ngã không bao giờ đạt được cái sự mà an lạc. Có thể là bản ngã trú vào thiền định. Có thể bản ngã trú vào thiền định và đạt được an lạc. Nhưng mà cái thiền định đó nó vẫn chưa phải là cái thực sự tại đây và bây giờ. Bởi vì cái thiền định đó là mình vẫn trú vào một cái tưởng. Vì tất cả thiền định đều là dựa trên cái tưởng. Vì vậy cho nên là nếu là một nhất tưởng thì nó sẽ giúp cho mình định lại. Nhưng mà định lại đó cũng vẫn là rơi vào cái là đắm chìm trong hiện tại. Mặc dù đối với trong cái thế gian này đó thì thiền định là cao nhất, tức là đắm chìm trong hiện tại, nhưng mà đắm chìm trong trạng thái tốt nhất, cao nhất. Nhưng mà đối với đạo Phật như vậy vẫn là bị vướng kẹt. Cho nên là cái sắc ái và vô sắc ái chính là hai cái mà vướng kẹt vào trong thiền định. Mặc dù thiền định đối với giữa cái cuộc đời này thiền định là cao nhất. Vì trong tam giới là thiền định là nó là sắc giới hay là vô sắc giới, nó cao hơn cái cõi dục giới mà mình đang sống đây rất nhiều. Nhưng mà nó lại là vẫn bị kẹt, cho nên mới gọi là sắc ái, vô sắc ái. Tức là vẫn còn bị dính mắc ở trong đó. Thì cái này là lần sau mình mới nói cái đó. Vì vậy cho nên ngay tại đây và bây giờ, thì một là ngay tại đây và bây giờ sáng suốt định tĩnh trong lành. Cái định này nó khác với cái định mà mà định an trị đó. Cái định này là nó bởi vì cái thiền tài đó là nó trôi chạy không ngừng, cho nên nó không có cái định mà nằm yên lại, mà cái định này là cái định đủ để mà trôi chạy không ngừng. Định là tức là thế này, ví dụ như bây giờ mình đang đứng đây nhưng mà không bị kẹt trong quá khứ, không bị kẹt trong vị lai và cũng không đắm chìm trong hiện tại, thì lúc đó là định đó. Nhưng mà cái định này thì nó là nó định mà vẫn là trôi chạy chứ không phải dừng lại. Còn cái định an trí là dừng lại, định an trí là dừng lại hoàn toàn. Mà cái định an trí đó là nó phải là ngoài tức chư duyên, nội tâm tịnh trí, tức là bên ngoài là phải cắt đứt mọi thứ và bên trong á là hoàn toàn đứng yên, thì cái định đó nó không cần thiết để mà mình có thể là sáng suốt định tịnh. Chữ định tịnh này này, cái định tịnh này á là cái sáng suốt định tịnh trong lần ngay trong cái hiện tại này. Mà cái hiện tại đó thì nó lại là trôi chạy không ngừng. Như vậy á thì là cái quan trọng vẫn là cái mà cái hiện tại, cái tại đây và bây giờ. Nếu là cái tại đây và bây giờ đó mà sáng suốt định tịnh trong lành, tức là đạo đế, dược đế. Nếu là cái tại đây và bây giờ mà chìm vào cái vô minh ái dục thì đó là khổ đế, tập đế. Cứ nhớ là đừng có nghĩ gì nhiều, chỉ có hiện tại thôi, chứ đừng có nghĩ gì nhiều. Tại vì khi mình tu là mình cứ hay lập trình ra cho nó dài ra, cho mình không có tròn vẹn từng giây phút. Nhưng mà khi mình thực sự tròn vẹn từng giây phút, thực sự sáng suốt định tịnh trong lành trong từng giây phút, thì sẽ là sáng suốt định tịnh trong lành. Chứ không, lúc đó mình không cần nói là tương lai có định tịnh trong lành hay không. Có người nói rằng là bây giờ thì con sáng suốt định tịnh trong lành, mà không biết tương lai con có sáng suốt định tịnh trong lành hay không. không cần câu đó, bởi vì câu đó nó làm cho mình hết sáng suốt định tịnh trong lành rồi. Đó. Cho dù mình có nói là tương lai, thí dụ giờ mình bước đi, mình định là đi từ đây tới đằng cuối cái phòng, tức là hiện tại là ở đây, còn cuối cái phòng là tương lai. Nhưng mà bây giờ nếu như một cái người mà họ vẫn mỗi bước đi đó là họ vẫn tròn vẹn, thì họ sẽ tới đó. Mà chắc chắn là bởi vì mỗi bước đi của họ thần trọng chú tâm quan sát, cho nên sẽ không bị té. Phải không? Còn nếu như mình nói là chỉ nghĩ tới cái tương lai thôi, còn ở đây mình không sáng suốt định tĩnh trong lành, không thần trọng chú tâm quan sát, thì đi té nửa chừng rồi, mà nếu mà té dập đầu mà nó chết rồi thì đâu có tới đằng đó được, phải không? Nhắc lại cái bài lần trước, và để chúng ta, bởi vì cái bài này là chính là cái bài mà mình vào đó, vào được đó, là vào được cái chỗ đó đó, chẳng phải vào cái gì cả. Mà khi mà mình thực sự vào được chỗ này á, thì cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lần này á, không phải là ta hay là của ta, mà đó là cái tánh biết của bữa hôm trước thầy nói đó, tức là mỗi người mình là có đất nước lửa gió hư không và tánh biết. Tánh biết là nó có sẵn rồi, chứ không phải là của riêng ai hết trơn đó. Nhưng mà khi mình sử dụng cái tánh biết đó thì mình lại ngã hóa ra, tức là mình biến nó thành ngã, rồi mình là xây dựng nó thành theo một cái ý muốn của mình, do đó nó tạo thành ra một cái riêng rẽ. Chứ thực ra đó là khi cái người mà buông cái bản ngã ra rồi á, thì sẽ không thấy có cái gì là riêng rẽ cả, không thấy cái gì riêng rẽ cả, cho nên cái tâm họ sẽ rộng rãi đối với tất cả mọi người, có thể chia sẻ rồi này kia là rất dễ dàng, không có khó khăn gì cả. Nhưng mà khi mình đã tách rời mình ra rồi á, thì mình mà có muốn cho ai thì cho, người nào mà mình thân thương thì mình mới cho, còn người này ghét thì thôi mình đừng có cho. Ví dụ như vậy, thì lúc đó là nó hình thành về cái bản ngã, cái ta mà của ta rồi. Đó. Cho nên á, bây giờ không có cái ta thì cái tánh biết nó vẫn thấy pháp, phải không? Vừa rồi có một cái người Phật tử đặt một câu hỏi trong trang web, mà chắc ai có lên trang web thì đã đọc rồi. Tức là người Phật tử đó nói rằng là có lẽ người Phật tử này cũng mới nghiên cứu Phật Pháp, nên nói là con đọc trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp thì thấy là nói Đức Phật là đã đắc chánh đẳng giác, mà sau ngài cũng vẫn còn cũng già, cũng bệnh, cũng chết, mà nói rằng là khi mình đã đắc đạo quả rồi là không còn, tức là vượt ra khỏi sinh lão bệnh tử, mà sao mà ngài vẫn già, ngài vẫn bệnh, vẫn chết. Với thứ hai là cái người đó hỏi là như vậy thì là khi Đức Phật mà ngài mà nhập Niết Bàn rồi thì ngài đi về đâu, rồi ngài có còn thuyết pháp nữa hay không? Nhưng mà nếu mình hiểu là Đức Phật là trở về với cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành một cách hoàn toàn rồi, tức là qua cái sáng suốt định tĩnh trong lành bây giờ thấy rõ tất cả các pháp, không còn bị vướng mắc bất kỳ cái điều gì nữa, thì gọi là thành Phật. Cho nên bên Thiền Tông nó là kiến tánh thành Phật. Kiến tánh tức là đã thấy ra rõ được cái thực tánh của tất cả các pháp, cho nên ấy, là giác ngộ. Nhưng mà cái giác ngộ này ấy, thực ra nó không phải là cái cá nhân này hay là cá nhân kia giác ngộ. Đừng có nói Phật Thích Ca là hơn Phật Di Đà, hay là Phật Di Đà là hơn Phật Di Lặc. cái trường đó là nó rất buồn cười. Bây giờ thầy mới nghe nói là có ở ngoài Bắc có đặt ra một cái đạo mới, đó là cái đạo thờ Đức Di Lặc thôi, chứ còn là không thờ Đức Phật Thích Ca nữa. Rồi họ còn đặt ra một cái mẫu chuyện nói rằng là đáng lẽ là Đức Phật Di Lặc ra đời, nhưng mà Đức Phật Thích Ca tráo cho nên nó mới là đi ra đời trước, chứ còn đúng ra là Đức Phật Di Lặc là sư huynh, là đáng lẽ ra đời trước. Nếu mà như vậy là mình cá nhân hóa, đúng không? Bạn ngạ hóa cái Phật mất. Bây giờ Phật Di Đà, Phật gì cũng không biết nữa, bây giờ Phật muốn tên gì đâu thì tên. Cái đó là khi mà cái pháp đó, nó tùy vào cái thời, tùy cái gì đó rồi đặt tên rồi thế này thế kia, cái đó là nó trở thành là cụ thể hóa một cái pháp. Chứ còn nếu mà mình chỉ nói rằng là cái tánh biết với pháp thôi, ở đây mỗi người mà nếu chỉ có tánh biết và pháp thôi á, thì chỉ có tánh biết là giác ngộ, chẳng có ai giác ngộ hết trơn. Tức là ở nơi cái người đó, ở nơi cái pháp đó đó, thì tánh biết là giác ngộ. Còn cái pháp đó nó có thể hiện ra là qua cái thân, qua cái thân ngũ uẩn này. Cho nên khi nói là khi Đức Phật ngài mà giác ngộ đó, đại giác ngộ tức là thành bậc mà chánh đẳng giác rồi đó, thì cái tâm của ngài là không còn sợ luân hồi sinh tử nữa. Không sợ luân hồi sinh tử có nghĩa là bây giờ có sinh tử, tất nhiên là luân hồi là bởi vì không còn vô minh ái dục nữa thì không còn luân hồi rồi. Nhưng mà bây giờ cái thân này có sinh thì nó phải có diệt, có hợp phải có tan. Nhưng mà Phật khác mình ở cái chỗ là mình thì không biết mà chết ra sao đây, rồi mình sợ, phải không? Mình sợ chết lắm, bây giờ làm sao mình muốn sống hoài chứ đừng có chết. Thì đó là chúng sanh. Còn Phật thì lúc nào chết thì không sao cả. Chứ không phải là nói là thoát ra khỏi sinh lão bệnh tử, có nghĩa là bây giờ không có sinh lão bệnh tử nữa, mà là thoát ra khỏi sinh lão bệnh tử, có nghĩa là sinh lão bệnh tử đối với cái vị đó đó là không có thành vấn đề. Khi nào chết thì chết, khi nào sinh khi nào diệt thì diệt, gì đó là không thành vấn đề. Tức là cái tâm nó đã là tức là khi mình biết, mình đã trở về với cái tánh biết mà sáng suốt định tĩnh trong lành rồi đó, thì bây giờ cái người đó đang sống với sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì dù cho chuyện gì xảy ra, nó có sinh diệt, cái là nó có cái gì đi nữa, đối với cái vị đó là không còn gì trở ngại cả. Cho nên gọi là thoát ra khỏi sinh lão bệnh tử. chứ không phải thoát ra khỏi sinh lão bệnh tử, có nghĩa là không còn không bị sinh lão bệnh tử đó. Cho nên á, ngài thành Phật rồi nhưng mà ngài vẫn nhập niết bàn đó. Rồi cái người Phật tử đó là hỏi thêm là vậy chứ bây giờ nhập niết bàn rồi thì đi về đâu? Rồi có còn thuyết pháp nữa không? Thì trong cái câu trả lời ấy, thì thầy có trả lời như thế này là chữ nhập niết bàn ở đây đó có nghĩa là hoàn toàn không còn cái thân ngũ uẩn nữa. Khi mà gặp trong kinh nói là nhập vô dư niết bàn, vô dư niết bàn tức là hữu dư niết bàn tức là khi mà cái vị đó đó đã hoàn toàn thanh tịnh, cái tâm của vị đó đã hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành nhưng mà vẫn còn cái ngũ uẩn, tức là vẫn còn sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà bây giờ đó khi cái vị đó mà đã là gọi là Mahaparinibbana tức là đại bát niết bàn, thì khi mà vào đại bát niết bàn tức là vào vô dư niết bàn á thì không còn cái ngũ uẩn nữa. Tại vì bây giờ đối với các cái vị đó đó, cái tâm đã hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành rồi, cho nên á không cần cái ngũ uẩn này để làm gì nữa. Thế thì bây giờ nếu mà không cần ngũ uẩn rồi thì đi về đâu? câu hỏi là như vậy đó, không còn ngũ uẩn nữa, nhập niết bàn rồi thì đi về đâu? Và có thuyết pháp được nữa không? Thì á, cái câu trả lời của thầy là như thế này. Cái tâm Phật á, tức là cái tánh biết mà hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì không có sinh, không có diệt, không có đến, không có đi. Cho nên mới gọi là Như Lai. Như Lai là không đến không đi, hoặc là đến đi tự tại. Còn mình là có đến. Ví dụ như bây giờ, giả sử như mình muốn làm cái gì đó, là mình đặt ra một cái mục đích để đạt tới, tức là có chỗ để đến. Còn bây giờ khi Đức Phật Ngài đã giác ngộ hoàn toàn rồi, thì ngay đây là đến rồi, chẳng còn đến đâu nữa. Do đó nó không có cái tạo ra cái để mà trở thành, không còn có cái trở thành, cho nên là không có đến đi, không có là sinh hay là diệt, không có sinh khởi lên hay là diệt. Bởi vì thực ra đó, cái sinh diệt chỉ là cái bản ngã có khởi lên rồi có diệt đi, chứ còn cái tánh biết thì nó không có sinh diệt. Không có sinh diệt nhưng mà không có nghĩa là trường tồn bất biến. Hai cái đó khác nhau á, bởi vì mình thường hay là bây giờ mình phân biệt thêm hai cái từ. Hồi nãy mình có phân biệt mấy từ rồi, bây giờ mình phân biệt thêm hai từ này nữa là thường tồn bất biến với là không sinh diệt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không sinh diệt là bởi vì nó không sinh lấy gì diệt. Phải không? Không sinh thì làm sao diệt? Thật ra cái tánh biết thì nó không sinh diệt, nhưng mà cái bản ngã biết á thì có sinh diệt. Tức là cái biết thì có sinh diệt mà tánh biết thì không sinh diệt. Nhưng mà đừng có nói không sinh diệt có nghĩa là thường tồn bất biến. Bởi vì không sinh diệt là bởi vì sao? Ví dụ như thế này. Bây giờ các vị giả sử giờ mình không cần biết gì cả, ngồi im hoàn toàn đi, không cần. Nhưng mà nghe một cái chuyện gì là mình là nghe liền, phải không? Có một cái tiếng gì đó là mình nghe liền, hay là ai đụng chạm vô một cái là mình biết liền. Như vậy á, cái tánh biết đó nó không cần sinh, nhưng mà khi đụng là nó có liền. Nhưng mà khi không có chuyện gì thì nó gần như không có gì cả, không biết nó nằm đâu nữa. Bây giờ mình đừng nói là cái tánh biết, mình nói lửa thôi. Bây giờ mình nói lửa thôi, hay là đất nước lửa gió thôi. Đất nước lửa gió cũng không sinh diệt, nhưng mà là nó có vô thường. Cái vô thường là khác, mà sinh diệt là khác, không sinh diệt là khác. Tức là bây giờ ví dụ như đất biến đổi đủ kiểu, nhưng mà nó vẫn là cái tính chất đất, nó vẫn là tính chất đất. Nước nó biến đổi đủ thứ thì cái tánh chất nước nó vẫn là tánh chất nước. Cho nên là cái tánh chất nước thì không sinh diệt, nhưng mà cái hiện tượng nước thì là vẫn vô thường. Cái tâm của mình cũng vậy, tức là khi ứng thì nó khởi, mà khi không ứng thì thôi. Thì nếu mà đứng trên cái mà khởi với không khởi thì mình cho là có sinh diệt, nhưng mà nếu nó diệt rồi thì lấy gì mà khởi? Nếu mà nó nói mình cho rằng là đoàn diệt thì đoàn diệt làm sao mà bây giờ mình im lặng như vậy, tự nhiên ai đánh vào cái mình biết liền, tức là nó vẫn có cho nên đâu có diệt, phải không? Nhưng mà nó vẫn có thể là hoàn toàn lặng lẽ, không cần biết gì hết. Cho nên á, nó không sinh diệt chứ không phải là nó không biến đổi hay là không thế này thế nọ gì đó ha, thì nó khác. Còn khi mình nói thường tồn bất biến có nghĩa là nó không thay đổi. Thì ví dụ như lửa, mình bật lên một cái là nó có lửa liền, nhưng mà nó tắt đi thì không biết nó đi về đâu. Khi nó tắt đi không có nghĩa là trên đời này không còn lửa nữa, phải không? Tắt đi một cái thì không phải là trên đời này không còn có lửa. Có thể ở đây mình không có lửa, nhưng mà ở đằng kia có lửa. Mà bây giờ tất cả trên đời này đều tắt lửa hết, nhưng mà khi bật cái gì đó lên đúng cái thì lửa nó vẫn cứ có. Như vậy á, thì tính chất lửa nó vẫn không có sinh diệt, nhưng mà có thay đổi. Thay đổi là vì cái ngọn nến này nhỏ thì nó nhỏ, mà ngọn nến kia to thì nó to. Như vậy là nó có thay đổi hình thức, nhưng mà nó vẫn không sinh diệt. Cho nên á, cái không sinh diệt với là cái vô thường là hai cái hoàn toàn khác nhau, chứ không phải là cái không sinh diệt tức là nó thường còn. Nhớ dùng cái đó. Thế thì á, cái tánh biết á, nó là không sinh diệt. Cho nên bây giờ Đức Phật ngài có nói là có nhập diệt đi nữa, thì nhập diệt chỉ là nhập diệt cái mà hiện tượng của cái ngũ uẩn thôi. Thế còn tánh biết á, thì nó không sinh không diệt, không đến không đi. Cho nên nó bây giờ nói là cái tánh biết cái Phật đi về đâu á, thì không có đi về đâu cả. Bây giờ lửa mình tắt đi một cái là biểu hỏi là lửa đi về đâu á, mình không biết nó đi về đâu nữa, nhưng mà khi cần là có liền. Thế còn cái hỏi là bây giờ khi Đức Phật nhập diệt rồi thì ngài có còn thuyết pháp nữa không? Thì câu chuyện đó là thầy có một cái chuyện vi tiếu, là nói là có cái người đến một vị thiền sư xin vị thiền sư đó thuyết pháp. Thì vị thiền sư nói là người nghe thuyết pháp nhiều rồi, sao người không chịu nghe pháp thuyết đi? thực ra cái chân lý đó, tất cả cái sự thật, cái chân lý trong đời sống này đó, thì nó không sinh không diệt. Chỉ có cái hiện tượng á, thì nó có sinh diệt. Thí dụ như nói như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ mình nói là nước, nhưng mà bây giờ nước trong cái bình hay là nước trong cái hồ, nước trong biển, nước chỗ này chỗ kia gì đó, thì nó có thể là nó khác nhau trên cái hình thức, nhưng mà tính nước á, thì nó là vẫn giống nhau, phải không? Tính nước á, thì nó vẫn giống nhau. Bây giờ cái hình thức bên ngoài có thể thay đổi, nhưng mà tính nước là không có thay đổi. Không thay đổi ở đây có nghĩa là không sinh diệt á, đó vẫn không sinh diệt. Nhưng mà cái nước ở trong cái bình á, nó bể đi một cái thì nó diệt, phải không? Nó diệt, nó vô thường, nó biến đổi, nó diệt. Hoặc là bây giờ mình thấy là nước nó cạn hết trơn, tất cả nước trên cái quả địa cầu nó cạn hết trơn, nhưng mà nó lại bốc hơi lên. Nó bốc hơi lên đó, rồi đến một cái lúc nào đó, nó lại là thuần duyên, nó lại mưa xuống, nó thành nước trở lại. Cho nên cho dù là nó từ cái nước mà nó biến thành hơi đi nữa thì tính nước nó vẫn là tính nước. Hay là cái sóng này mất đi là mất đi cái vàng của cái sóng đó, nhưng mà nó không mất đi cái tính nước. À, nó có cái mình phải thấy ra cái điều đó. Do đó đó, khi một người chết đi đó thì cái người đó, khi trong cái cuốn mà trong cuốn Con Đường Hạnh Phúc á, thầy có viết một cái bài về cái chuyện này. Tức là khi một cái người mà chết đi đó thì cái thân của người đó là gọi là thân hoài mạng chung, tức là cái mạng sống của cái người đó trong cái kiếp này này là chấm dứt, và cái thân chấm dứt và cái mạng sống chấm dứt. À, hay là cái sinh mạng và cái nghiệp chấm dứt. Nhưng mà cái nghiệp là cái nghiệp của cái sinh nghiệp này đó, sinh nghiệp trong cái đời sống này á. Chứ còn á, toàn bộ cái sinh nghiệp trong đời sống này và còn với những cái nghiệp từ trong quá khứ á, thì nó sẽ là biến đổi thành ra một cái khác ở trong tương lai. À, thì nó có sự biến đổi liên tục. Nhưng mà biến đổi á, thì là biến đổi, nhưng mà danh và sắc á, thì nó vẫn cứ có. Nó ở dưới cái dạng này hay là ở dưới dạng khác, mà danh sắc thì nó vẫn cứ có. Thì á, có hai cái cách thuyết pháp. Một cách thuyết pháp là dùng ngôn ngữ để mô tả sự thật. Khi một cái người giác ngộ rồi á, thì họ sẽ dùng nhiều kiểu ngôn ngữ để họ mô tả cái sự thật ra để giúp cho người khác thấy ra, để giúp cho người khác thấy ra cái sự thật đó. Thì cái đó là quan ngôn ngữ. Ở bên đạo Thiên Chúa người ta gọi là ngôi lời. Còn bên đạo Phật mình á, thì là đó là pháp. Pháp nó có hai thứ. Một cái là lời Phật dạy, đó là ngôi lời. Nhưng mà cái pháp là chân lý từ thân biểu hiện trong tánh tướng thể dùng của vàng pháp. Cái đó mới là pháp. Còn cái ngôn ngữ mà biểu hiện cái pháp đó chỉ là sử dụng ngôn ngữ để mà truyền thông với người khác thôi. Cho nên thực ra đó, thực ra mà nói đó là tại vì Đức Phật ngài thương chúng sanh, cho nên ngài phải mượn ngôn ngữ để mà chỉ bày sự thật. Chứ còn trên thực tế đó là sự thật nó đã là nó sẵn như vậy rồi. Cho nên Đức Phật ngài nói là dù Như Lai ra đời hay là Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Tức là cái chân lý nó vẫn biểu hiện như vậy, nhưng mà không có ai thấy cho nên ngài nói, còn Đức Phật thấy cho nên ngài nói ra thôi. Chứ còn cái chân lý thì nó vẫn biểu hiện như vậy. À, do đó đó mới sinh ra một cái chuyện thế này. Tức là những cái người mà giác ngộ nhờ một cái vị giác ngộ khác nói thì cái vị đó gọi là thanh văn. Cho nên mình hiểu sai cái chữ thanh văn với là về duyên giác với toàn giác là mình hiểu sai dữ lắm. Đôi lúc mình chê, mình nói là thanh văn là dở. À, thực ra không phải như vậy, mà là thanh văn á, là cái người vẫn giác ngộ ra cái pháp một cách hoàn toàn, nhưng mà cái giác ngộ đó lại nhờ một cái người khác, qua cái ngôn ngữ trình bày của một cái vị khác nói ra, mà vị đó thấy, vị đó giác ngộ, cho nên gọi là thanh văn, gọi là thanh văn giác, tức là nghe mà giác, cho nên gọi là thanh văn giác. Còn á, độc giác hay là duyên giác á, tức là không nghe ai nói mà là thấy ngay trong pháp á, pháp nó sinh diệt thế này, pháp nó biểu hiện thế kia, mà từ trong đó mà thấy ra, cho nên nó gọi là duyên giác. À, còn một cái vị mà đã giác ngộ rồi mà đem cái giáo pháp mà đem cái mà mình đã thấy biết giác ngộ để chỉ cho người khác á, tức là có cả tính tướng thể dùng đầy đủ thì gọi là toàn giác. Nhưng mà cái mà giác ngộ đó thì nó không phải là không có ai lớn hơn hết. Đừng có nói bậc toàn giác là lớn hơn bậc độc giác, rồi bậc độc giác là lớn hơn bậc thanh văn, nói vậy nói tầm bậy. Tại vì tại sao đó? Tức là khi đã giác ngộ rồi á thì vẫn là tánh biết với pháp thôi. Chứ đâu có ai mà là, tức là đã trả lại cho cái chân lý muôn đời nó như vậy. Tức là trong cái chân lý muôn đời nó vẫn là tánh biết với pháp. Tánh biết thấy pháp, tánh biết cũng là pháp. Cho nên á lúc đó đó cái mà mình cái đạo Phật á là chỗ này thôi. Tức là do mình bạn ngã có dừng lên cái bạn ngã tham sân si cho nên đau khổ. Bây giờ dẹp cái bạn ngã tham sân si đó đi thôi. Chứ không phải là con người này đó thành Phật hay là con người kia thành Phật. Cho nên nó nói tôi thành Phật tôi sẽ hơn anh bởi vì tôi cái thành Phật của tôi to hơn anh, là cái chữ đó là nói như vậy tức là chưa thành Phật. Nói như vậy tức là chưa hiểu gì về pháp cả. Bởi vì cái pháp đó là cái chung, mà người nào giác ngộ thì thấy ra cái chung đó. Rồi mới dẹp bỏ cái ảo tưởng của bạn ngã mà dừng lên cái riêng đó đấy, thì dẹp hết rồi. Thì bây giờ là nó trở thành đó là nó chung hết trơn, sao lại tại lúc đó làm sao người nào lại hơn người nào được, phải không? À, thành nó nói hơn nói thua là chứng tỏ là cái người nó vẫn trên cái lý mà nói rồi tranh nhau rồi tầm bậy bạ nữa. Chứ còn tức là khi mà đã thấy pháp á thì chỉ có pháp, và tánh biết thì tánh biết đó là tánh biết chung của mọi người. Bây giờ người nào đạt đến cái tánh biết mà hoàn toàn rỗng lặng trong sáng đó thì vẫn như nhau, phải không? Lúc đó không có nói là thanh văn hay là duyên giác hay là toàn giác gì cả, mà là đều giác ngộ ra cái pháp đó. Mà cái giác ngộ đó vẫn là cái chung, cái giác ngộ đó là cái chung chứ không phải là riêng của mỗi người. Cái chung đó là cái chung của cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành. Đó. Rồi bây giờ nhường lại cho các vị hỏi.